Về làm chiếc lá.
Ta ơi, đừng buồn nữa. Sớm nay, nắng lên rồi, như hoa sen vẫn nở giữa bùn lầy tinh khôi. Chẳng có gì bất biến, bận lòng chi đục trong. Ta về làm chiếc lá, buông mình rơi thong dong. Hãy mỉm cười em nhé, an nhiên trước vô thường. Nếu không có thay đổi, hoa quỳnh đâu ngát hương.
Ăn hiền ở lành.
Sao tháng rồi con không thấy bà tái khám?
Bác sĩ...
Bà gọi mình xong, thì nước mắt tuôn rơi lã chả. Tháng 11 ướt sũng với những cơn mưa cuối mùa.
Con tôi mất rồi, bác sĩ ơi.
Cái anh hay chở bà đi khám bệnh đó hả?
Đó đó. Hôm trước tôi đói, tôi thèm cháo cá. Nó lấy xe chạy đi mua. Ai ngờ đâu, bị tai nạn giao thông. Bác sĩ ơi, lỗi tại tôi hết. Giá như tôi đừng đòi ăn cháo.
Bà ơi, mình nắm lấy bàn tay bà và ngước mặt lên. Mình sợ giọt nước mắt trào ra. Con nhớ bà nói với con, sao giờ Chúa chưa chịu gọi tôi về hả bác sĩ? Sống chi già quá, bệnh tùm lum, nhức mỏi khắp người, ăn ngủ không được. Chắc Chúa không thương tôi. Ừ, thì Chúa thương Chúa mới gọi về, về bên nhan thánh Chúa. Bà đừng khóc nữa nha.
Tôi biết Chúa thương nó, nhưng làm sao không buồn được bác sĩ? Trong 8 người con, nó là đứa có hiếu nhất, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. 8 năm nay, tôi khám bác sĩ đều đặn mỗi tháng, là do nó chở đi đó.
8 năm rồi hả bà? Trời, nhanh thật đó. Ảnh hay hỏi con rất kỹ về thuốc cho bà uống. Bà ơi, những người con có hiếu, trời đất không phụ đâu. Nhìn bà lủi củi ra về, mà lòng mình đau nhói. Mới đó đã 8 năm rồi sao? Mới đó mà đã cách biệt ngàn trùng rồi sao? Mới đó chỉ còn là mây khói. Thời gian nhanh thật, chợt nghĩ đến những người con đi xa của bà. Họ còn được gặp mẹ bao nhiêu lần nữa trong đời này nhỉ? Lần này khám, thấy bà đã xuống sức hẳn. Có lẽ không còn tha thiết sống nữa. Mình rất sợ những người già mất ngủ vì không biết họ sẽ làm gì trong đêm. Đếm sao? Đếm cừu? Hay đếm những ngày tháng đã qua với bao nhiêu là nước mắt tủi hờn? Có ai biết đêm nay mẹ mình mất ngủ? Có ai biết đêm nay mẹ mình nhức mỏi toàn thân? Có ai biết ngày xưa vì gồng gánh, vì sinh đẻ mà mẹ không còn sức chống đỡ với những cơn mưa đêm? Bác sĩ đạo Phật sao rành về bên công giáo vậy? Mỗi khi mẹ tôi kể bệnh là tôi nghe bác sĩ nói:
bà hãy phó thác hết cho Chúa đi. Bà hãy năn lần hạt mân côi và đọc kinh kính mừng.
À, tại lúc trước gia đình nghèo khó, ba mẹ gửi em ở nội trú trong nhà dòng.
Hèn chi.
Bà nghe mình nói xong gục gặt đầu.
Bác sĩ biết sao không? Theo đạo nào cũng tốt, vì tất cả tôn giáo trên thế giới này đều dạy con người ta ăn hiền ở lành hết.
Thật ra tôi đến nhà thờ không có cầu gì hết. Tôi đến đó chỉ quỳ để nhắc nhở mình về thân phận con người, bụi tro rồi cũng trở về với bụi tro thôi.
Đạo Phật cũng dạy con người ta như vậy, ăn thật hiền ở thật lành bác à.
Bác sĩ, ăn thật hiền có phải là đừng vì miếng ăn mà bức hại những sinh linh khác không? Có phải vì thế bác sĩ khuyên mẹ tôi ăn chay?
Không hẳn là như thế, vì mẹ anh bị suy thận nên em khuyên bà ăn ít đạm để thận bớt tải và lọc nặng nề.
Thì ra là vậy.
Buổi trò chuyện 2 tháng trước, như thước phim đang chiếu lại rất chậm trong mình. Ngoài trời mưa vẫn đang nặng hạt, đâu đó giọng hát của Khánh Ly khản đặc.
Mãi một đời về không, ta xuôi tay quy hàng. Mãi một đời về không, giữa chập trùng thác nguồn.
Mình đứng lên khép bớt cánh cửa sổ. Ngoài hiên có một đóa hoa quỳnh nở đỏ thắm. Đóa hoa như đang mỉm cười với mình.
Tâm hồn bao dung.
Hai tuần trước, đang ngồi khám bệnh, thì mình nhận được một cuộc điện thoại của cô Phờ.
Bác sĩ ơi, bà mệt, lát nữa bác sĩ ghé thăm khám được không?
Dạ, chắc khoảng 12 giờ cháu mới tới được.
Cảm ơn bác sĩ.
Đúng 11 giờ 30 phút, mình rời khỏi bệnh viện. Chạy xe được một đoạn thì thấy đuối sức. Cái nắng tháng 3 gay gắt đổ lửa xuống mặt đường, bỏng rát cả người. Thật sự trong lòng muốn quay lại, hẹn chiều đến khám. Nhưng lại nghĩ có lẽ bà đang mệt, đang cần mình. Thế là tiếp tục đi. Lúc chui khỏi hầm Thủ Thiêm, xe đang chạy bon bon trên đường Ba Chí Thọ. Tự dưng mình thấy trước mắt mình mặt hồ loang loáng nước rất gần. Mình liền đưa tay trái lên dụi mắt. Thì ra đó là ảo giác, do mặt đường đã phản xạ lại ánh nắng gay gắt. Mình chợt lặng đi khi nghĩ đến những người đi trong sa mạc. Họ thường xuyên bị ảo giác. Khi mệt mỏi, đói lả, nắng nóng gay gắt, họ sẽ thấy ngay trước mặt mình là hồ nước xanh mát, rất gần. Nhưng đi mãi, đi mãi, đi mãi, vẫn không thể tới, cho đến lúc gục ngã.
Bạn thấy không? Bước những bước chân an nhiên giữa cuộc đời này rất khó. Đôi khi chúng ta cứ bị ảo giác dẫn đi, rồi lạc đường, rồi mất dấu, rồi đánh rơi chính mình lúc nào không biết. 12 giờ mình tới nơi, người lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Đúng như cô nghĩ, bà bị tai biến, nhập viện theo dõi điều trị tốt hơn.
Bà nghe mình nói thế liền giơ tay lên ra hiệu không muốn đi.
Bà phải vào bệnh viện, bệnh này không thể ở nhà như những lần trước được đâu.
Mỗi lần đến khám bệnh cho bà, mình đều nhớ đến ông, nhà văn LHI, một thời lừng lẫy. Nhớ một chiều tháng 3 năm 2011, nơi hiên nhà lặng lẽ. Lúc đó, ông 91 tuổi, suy kiệt nặng với căn bệnh ung thư. Ông đã nắm tay mình thật chặt, rồi trao ba cuốn sách với nét chữ đề tặng đứt quãng run run. Có ai ngờ đâu, lần khám ngày 23 tháng 2 năm 2012 là lần khám cuối cùng. Ông trút hơi thở cuối ngay trên tay mình. Bỗng dưng mình sợ. Bà vừa mới tặng mình tập thơ do bà sáng tác. Trên đường quay lại bệnh viện, mình thầm mong bà có thể vượt qua. Dù vẫn biết con người là có sinh, có lão, có bệnh, có tử. Nhưng khi biết sắp mất đi người mà chúng ta thương yêu, lòng chúng ta sẽ vô cùng đau xót. Bà đã sống một cuộc đời mạnh mẽ.
Ừ, thì như lời bà từng nói.
Bác sĩ biết sao không? Làm phụ nữ thì yếu đuối. Nhưng làm mẹ phải luôn mạnh mẽ kiên cường. Tôi buộc phải ly dị ổng vì thời cuộc lúc bấy giờ. Ổng đi tù, một nách tôi nuôi 5 đứa con nhỏ. Vất vả và cay đắng lắm.
Đời người, ngỡ là dài lắm. Chớp mắt đã thành mây khói. Những trận bão giông ấy khiến nhiều lúc chúng ta tưởng như sẽ ngã quỵ xuống. Có ai ngờ một ngày nó tan đi nhẹ nhàng đến không tưởng. Sáng ngày mai, mình sẽ ký giấy xuất viện cho bà. Bà đã khỏe, đã có thể đi những bước chân mạnh mẽ. Và lúc này, mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bước chân con người, dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai và ảo giác, nhưng bạn ơi, mình vẫn tin, ai có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung, người đó sẽ luôn đến và đi nhẹ nhàng, bình an nhất.
Trực ngày mùng 1 Tết.
11 giờ đêm, phòng cấp cứu nhận một người nữ 50 tuổi, trong tình trạng nói ú ớ, yếu nửa người trái. Chụp CT scan sọ não, thì xuất huyết não, não thất, phù não. Nghe người nhà khai, chị ta ngồi đánh bài gần 20 giờ đồng hồ. Càng đánh càng thua càng hăng, không chịu ăn cơm.
Chị ấy không có chồng con gì sao?
Ly dị rồi,
do nó bị vô sinh.
Nghe người nhà khai bệnh xong, tự dưng mình trùng xuống. Cuộc sống vô thường quá, tình yêu đôi lứa cũng vô thường. Có nhiều khi người ta vượt qua bao nhiêu khó khăn, xem thường cả sinh tử để có nhau, nhưng nhanh chóng phụ nhau vì những chuyện không đâu, như một lời nói, một thói quen.
Mình lại nhận cấp cứu một bệnh nhân khác.
Bà cụ bị khó thở bao lâu rồi?
Dạ, cả tháng nay. Tối nay mẹ tôi vào nhà tắm, sau đó té quỵ xuống, xanh tái, thở không nổi. Tôi vội bế xốc chạy vào đây.
Ở nhà có ai chăm sóc bà cụ không anh? Anh cầm cái gạt sạch này lau mặt cho bà cụ đi. Đôi mắt đầy ghen hết rồi kìa.
Người con của bệnh nhân nhìn mình bối rối, vội cúi mặt xuống. Mẹ thì chỉ có một, sinh mạng cũng chỉ có một. 30 phút trước mình đến cấp cứu, người bà cụ bốc mùi khai và quần áo nhào nát cáo bẩn. Hôm nay là mùng 1, ngày mà người ta bận quần áo mới quay quần bên cháu con, nghe bao lời chúc tốt đẹp, rồi hạnh phúc, rồi lì xì. Vậy mà bà cụ nằm đó, thở qua máy thở, thuốc vận mạch đang dùng liều cao để nâng huyết áp.
Bác sĩ ơi, cứu được không?
Bệnh nặng lắm, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, đái tháo đường. Sợ bà không qua khỏi đêm nay.
Ba người con bật khóc, nhìn cách ăn bận mình biết họ rất nghèo. Nghèo thì phải bươn chải mưu sinh, nghèo thì không có nhiều lựa chọn. Đôi khi Tết đối với họ là sự chịu đựng lẫn tủi hổ.
Bà cụ ngưng tim bác ơi. Nhanh, xoa bóp tim, adrenaline. Sốc điện không bác?
Thôi, đã ngừng tim lần hai rồi.
Sao hả bác?
Bà mất rồi. Ba người con đẩy bà cụ ra khỏi phòng cấp cứu với chiếc ga trắng che phủ khắp người. Mình đứng đó nhìn theo, đôi mắt cũng que đỏ. Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa.
Mẹ tôi khổ lắm bác sĩ ơi. Ba tụi tôi mất lúc tụi tôi còn nhỏ do bệnh gan. Mẹ tôi phải gánh gồng nuôi con với sạp rau nhỏ ở chợ. Cả đời bà chỉ có quanh quẩn, không nhà thì chợ. Có bao giờ ra khỏi thành phố này đâu. Có bao giờ được đi nhà hàng sang trọng như người ta đâu.
2 giờ sáng, phòng cấp cứu dán bệnh nhân. Em y tá quay qua nhìn mình rồi hỏi.
Nghèo cũng là cái tội phải không bác?
Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo trong cuộc sống thường chịu nhiều thiệt thòi và hạnh phúc cũng ít khi trọn vẹn.
Nhưng mà em nghĩ nhiều làm chi? Mỗi ngày được thức giấc, được khỏe mạnh, được nhìn thấy mặt trời, được ở bên người mình yêu thương đã là hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc đó mong manh vô thường mà bác.
Sư ông hay nói, buồn vui sướng khổ, cay đắng ngọt bùi, thoát là hiện thực, thoát là chiêm bao.
Em ăn chay hết tháng giêng, còn bác?
Tùy duyên.
Một trường hợp khác.
Cấp cứu, bác sĩ ơi, cấp cứu. Nhanh, nhanh, đưa bệnh nhân lên giường. Bị sao vậy?
Tôi với ổng đi đường qua Nguyễn Huệ, sau đó ghé nhà bạn uống vài chai bia chúc mừng nhau rồi về. Ổng đang chạy xe chở tôi. Tự nhiên loạng choạng rồi lật xe.
Rồi sau đó?
Ổng đập đầu xuống đường, bất tỉnh.
Cô chú lớn tuổi, đêm 2-3 giờ sáng rồi không ở nhà nghỉ ngơi, uống bia rượu còn chạy xe gắn máy. Đúng là quá nguy hiểm.
Tết mà bác sĩ, ai có ngờ đâu.
Ừ, thì trong cuộc sống có ai ngờ đâu.
Cuộc sống quá bất trắc mà, có ai ngờ được điều gì đâu. Nếu biết trước sáng mùng 2 Tết, kết quả chụp hình sọ não của mình là khối máu tụ lớn bắn cầu phải, di lệch đường giữa, chèn ép não thất, tiên lượng tử vong. Vợ chồng bệnh nhân này có dám đi chơi Tết, có dám uống bia, có dám chạy xe.
Chú có bệnh tăng huyết áp và hút thuốc rất nhiều phải không cô?
Đúng rồi.
Có thể chú bị tai biến xuất huyết não xong rồi mới té xe. Chú có uống thuốc huyết áp đều không? Có tái khám định kỳ ở phòng khám mỗi tháng không?
Không có bác sĩ ơi. Ông nghe bạn bè bài uống thuốc nam, thuốc bắc gì đó nên là... Ông bỏ thuốc tây.
Bạn bè chú có phải là bác sĩ không?
Không.
Không là bác sĩ mà dám bài người bệnh dùng thuốc. Thiệt là.
Lúc người vợ đẩy xác chồng ra khỏi phòng cấp cứu đã 5 giờ sáng. Anh Phong, y tá của phòng cấp cứu, đã hơn 20 năm trong nghề tặc lưỡi.
Người Việt Nam mình kỳ cục lắm bác ơi.
Kỳ cục?
Ừ, bác chỉ cần ra chợ than thở vài tiếng với mấy bà bán cá là có một toa thuốc rồi. Ví dụ như mẹ anh bị bệnh gan đó, mấy bà bạn, bà 7, bà 8 gì đó cho là uống. Nào là cây chó đẻ, sao thủy quả thổ, rồi nào là ăn lá đu đủ, nào là uống mật gấu. Toàn tào lao mí lao.
Người Việt Nam mình nghĩ cũng dễ thương đó chứ. Thật ra điều đó xuất phát từ lòng thương, dù họ không biết gì về bệnh thuốc. Nhưng chỉ cần nghe đồn là bày cho người khác ngay hả?
Nguy hiểm là ở chỗ đó. Bác có thấy trên TV mỗi ngày quảng cáo ầm ầm về thực phẩm chức năng, uống vô chữa đủ thứ bệnh. Nào là bao tử, trĩ, khớp, mệt mỏi, mất ngủ. Nhưng những thứ đó có phải là thuốc đâu. Bệnh phải đến khám, bác sĩ phải được kê đơn chứ.
Mình mỉm cười. Y tá Hằng ngồi kế bên cười theo.
Chưa chắc đến khám bác sĩ là an toàn đâu nha. Cũng như ông bà mình nói, đỏ vỏ chưa hẳn chín ruột. Lúc sáng, bác và anh Phong cấp cứu bà cụ 72 tuổi bị suy tim nặng đó, nhớ không? Trên toa thuốc chẩn đoán là suy tim toàn bộ độ 3, đái tháo đường, mà bác sĩ dám cho nhóm Bioletazone. Thuốc đó phải cẩn thận lắm khi cho bệnh nhân có suy tim mà.
Ừ ha.
Còn bệnh nhân có nói, đến bệnh viện mà bác sĩ cứ gõ máy tính cho thuốc, chứ không thèm nhìn mặt, không khám tim, nghe phổi gì hết.
Em nghĩ coi, bác sĩ khám bệnh ngày hơn 80 người. Giờ thời gian đâu mà nói chuyện, thời gian đâu mà nghe tim phổi, thời gian đâu mà tư vấn bệnh nhân cách dùng thuốc. Nếu khám đúng, khám đủ thì 80 bệnh nhân đó phải chia đều trong một tháng chứ không phải một ngày.
Khám nhiều, sai sót nhiều, chẳng làm khác được. Anh thấy hoài những toa thuốc trên, cho nifedipine làm tăng nhịp tim, dưới cho bisoprolol làm giảm nhịp tim, trên cho amlodipine có thể gây phù mắt cá chân, dưới cho doflon điều trị phù chân.
Mình nghe hai y tá ngồi nói chuyện, bất giác thở dài. Sáng mùng 2 Tết mà, buồn quá. Có những chuyện không thể nói thành lời, và cũng không thể giải quyết rõ ràng rốt ráo bằng hành động được.
Chẳng phải tất cả đều là duyên là nghiệp đó sao? Chẳng phải mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có giá trị lịch sử của nó sao? Chẳng phải cuộc sống này có luật nhân quả hay sao? Có dài có trả, có nợ có đền, có gieo có gặt. Hả? Gì vậy bác? 7 giờ rồi, về thôi.
Ngày mai, trời sẽ sáng. Tôi cứ tưởng như đứng nơi phòng cấp cứu, gặp nhiều đớn đau vật vã, gặp nhiều mất mát chết chóc, tôi sẽ quen. Nhưng không phải thế. Chiều nay, thấy em nằm đó, gầy guộc, từng hơi thở mỏng manh mà xót xa, lời như lạc đi. Giá như em đừng 18, đừng trong veo như nắng sớm. Đừng là cánh hoa đương mùa xanh thắm. Giá như em đừng sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông con. Nhưng có ai chọn được mình sinh ra như thế nào, mình sẽ chết ra sao? Giá như em đừng phụ bán quán cà phê, đừng bận váy khoe mông khoe đùi, đừng dung dút ngực đầy và đừng bị tạt lon axit quan nghiệt ấy. Trong cuộc sống, có nhiều khi mọi thứ xảy ra như là định mệnh. Ngày ấy, giờ ấy, phút ấy, ta phải đối mặt với những khó khăn, những buồn khổ mà ta không bao giờ biết trước. Cuộc đời của người nghèo khó không có nhiều lựa chọn. Có phải chính vì thế, mỗi lựa chọn sẽ làm nên giá trị của từng người? Khuôn mặt em bây giờ thật thảm thương, nhầy nhụa, co rúm, máu, thịt. Em không còn đủ sức để rên rỉ vì đau đớn. Đôi mắt khép, giọt nước mắt lăn dài lặng lẽ. Rồi mai, vết thương này sẽ liền da. Nhưng em sẽ sống sau đây với khuôn mặt xấu xí đầy tì vết. Không cái ác nào như cái ác nào. Tôi biết, nhưng tạt axit có lẽ là cái ác nhất. Ngày xưa, mỗi khi thấy cái ác, cái xấu diễn ra trước mắt,
bà tôi hay nói, do ma quỷ xúi dục. Có lẽ cứ nên thế, cứ đổi thừa cho ma quỷ, ta thấy nhẹ lòng hơn. Thấy mình còn niềm tin trong gieo vào cuộc đời và tình người. Chứ làm sao con người ác đến thế được? Làm sao mà nỡ cầm nguyên nồi nước sôi đổ lên đùi một thằng bé làm công cho nó bỏng đỏ? Làm sao mà nỡ đánh đập tàn nhẫn một bà già khi bà già ăn xin không đủ số tiền mà kẻ chăn dắt quy định?
Nhiều khi, tôi không muốn cho tiền người ăn xin hay giúp đỡ những người khuyết tật, vì mình nghĩ làm như thế chẳng khác nào tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ sống băng hoại tiếp tục hành nghề lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhưng rồi lại xót xa, lỡ người ta khốn khổ thật thì sao? Nhiều khi quá nhiều nghi ngại làm vòng tay chật chội, nhiều khi quá nhiều toan tính làm trái tim thờ ơ vô cảm. Sống giữa cuộc đời hoảng loạn thật khó.
Em hé mở mắt nhìn, em ngơ ngác, em đâu ngờ. Nếu em ngờ, em có chọn lại con đường em đang đi, hay em vẫn phải tiếp tục vì ngoài phố kia lấp lánh quá? Mỗi ngày em sống, em đến chỗ làm, hàng triệu thứ quảng cáo đập thẳng vào mắt em. Nào là dùng điện thoại gì sẽ là người đẳng cấp, dùng xe Vespa loại gì mới đúng chất sành điệu, ở căn nhà nào để thuộc thế giới giàu sang. Rồi thì người ta lao vào kiếm tìm, cuồng giả, để mong đạt được những thứ ấy. Trên đường giành giật, người ta phải dẫm đạp bao nhiêu thân phận khác, phải giết bao nhiêu người. Một ngày khi đến bờ, có phải đời người như gió qua, hay cứ mặc đôi tay nhân gian độ lượng làm chi, ngọn gió ngoài kia làm sao thổi buốt được xuân thì. Mẹ em ngồi co ro nơi cửa phòng cấp cứu, đôi mắt dại đi, không biết vì xót xa cho phận con mình hay đang căm thù kẻ thủ ác. Những va chạm nhiều khi dẫn đến thương vong, nhưng để chữa lành chỉ có thể bằng tình yêu và tha thứ. Nhớ hôm khi đọc báo, thấy chỉ có da quẹt nhẹ dao trên đường mà một thanh niên rất trẻ đâm chết ba thanh niên cũng rất trẻ khác. Phải chăng cuộc sống gấp rút, vội vã nên người ta luôn trong tình trạng căng thẳng bức bối, chỉ muốn nhảy vào nhau và chém giết? Phải chăng những ngôi nhà ống chật chội ngột ngạt, những đường phố đông nghẹt người xe khói bụi đã làm lòng con người chai đi, cứng và vô cảm, rất dễ bực mình? Hay vì mưa nắng mênh mông? Hay vì năm tháng cứ quên đợi mình? Có lẽ đổi thừa cho cuộc sống sẽ tốt hơn, nhẹ lòng hơn. Điều mà chúng ta quên, kẻ thù lớn nhất của anh, đó là chính anh. Ta cứ vội vã kiếm tìm, bon chen, thu góp, nhưng ta không biết được rằng gia tài lớn nhất trong cuộc sống là biết mình đang sống, đang có mặt trong cuộc sống. Tất cả những gì mà ta ngỡ ta có, ta thành công, ta hạnh phúc chỉ là phù du. Căn nhà sang trọng kia, chiếc giường nệm êm ấm kia, rồi một ngày cũng mất đi, rồi một ngày ta cũng tay trắng trở về, không gì vĩnh viễn. Tôi hay đến nhà khám cho một bà cụ 85 tuổi trong một căn biệt thự sang trọng ở quận 8. Bà ta sống, nhưng não đã chết từ bao giờ. Một chiếc ống nuôi ăn được đặt thường trực từ mũi đến dạ dày. Mỗi ngày, người nhà đổi thức ăn qua ống. Nhiều lần nhập viện vì viêm phổi, do ứ động đờm, nhớp, vì nằm liệt lâu ngày. Nhà có ở đó, tiền có ở đó, nhưng sống như vậy chỉ là nỗi đọa đày. Sống là phải biết tận hưởng trong cuộc sống. Chẳng phải mỗi ngày được lang thang trên những con đường vắng dưới cơn mưa lá me xanh thấm là một niềm hạnh phúc hay sao? Chẳng phải mỗi ngày được nhấm nháp ly cà phê sáng thơm tho với tờ báo nơi quán nhỏ vỉa hè là một niềm hạnh phúc hay sao? Vội vã làm chi, cuối ngày nắng cũng tắt. Đôi khi ngồi nơi thềm mưa, lặng im, nghe mưa và nghe tiếng saxophone của Kenny G dịu dặt cũng đủ. Mong em hiểu, cuộc sống nhiều khi giản đơn lắm, chỉ cần em sẵn sàng. Thiên đàng luôn ở đó, rộng mở chào đón em. Dù đớn đau, nhưng cũng qua rồi. Vết thương da thịt còn cần được chữa lành,
thì vết thương tâm hồn còn hơn gấp bội. Chỉ cần em biết tưới tẩm nơi mình những từ bi, những khoan dung, ngày mai trời sẽ sáng.
Thêm một lần sống sâu.
Tối nay, ngồi lướt qua Facebook của vài người bạn và vô tình đọc được lời chia sẻ về nỗi trống trải, chợt thấy bàn tay con người sao quá nhỏ bé. Không cầm nắm nổi những yêu thương, những cô đơn, những giận hờn và sợ hãi. Nhưng có lẽ cô gái ấy sẽ vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng bằng một tình yêu dịu dàng. Mình nhớ lại một câu chuyện khá lâu rồi. Anh là giám đốc một hãng buôn xe hơi. Chị là một nha sĩ giỏi, xinh đẹp. Họ có hai con, một gái, một trai. Hạnh phúc nào trọn vẹn hơn được nữa? Tình yêu nào hoàn hảo hơn được nữa? Anh mở cho chị một phòng khám nha khá lớn để chị làm đỡ buồn. Bàn tay người chồng, người cha thật chu đáo. Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi, cho đến một buổi chiều nắng đẹp. Như bao chiều nắng đẹp khác, gia đình nhỏ bé ấy gặp bão. Chị nhắn tin vào máy anh. Anh đón con nha, em bận lắm. Hai đứa con học trường tiểu học quốc tế. Đáng lý, chị sẽ đón con như mọi bận. Nhưng chiều nay chị nghĩ ra một cách hay để anh đi đón con. Anh sẽ không nhậu nhẹt và về khuya như mọi khi. Chị biết anh nhậu vì công việc, vì những mối quan hệ làm ăn. Nhưng chỉ mong một bữa cơm vui vẻ có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình. Niềm hạnh phúc của người phụ nữ nhiều khi nhỏ nhoi như thế đó. Anh nhắn lại, em đón con đi, anh bận gặp mấy khách hàng sộp. Chị liền trả lời, anh lúc nào cũng vậy. Rồi khóa máy tắt nguồn. Anh cố gắng gọi không được, biết vợ giận, anh lẳng lặng chạy xe đi đón con. 6 giờ, mở máy lại, chị nhận ngay tin nhắn. Bà xã yêu ơi, về ăn cơm nha. Chị mỉm cười mãn nguyện, nụ cười nhẹ nhàng lắm, nhưng lung linh bao điều ấm áp. Chị dắt xe ra, đóng cửa phòng nha, đang chạy bon bon trên đường về. Còn có mấy dãy nhà nữa thôi là thấy chồng con rồi, là quay quần bên mâm cơm rồi. Rầm, một chiếc xe ba gác chở sắt, băng vội vã trên đường, tuột dây. Những thanh sắt văng ra khỏi xe. Chị đang chạy ngay bên hông, trở tay không kịp, té xuống. Chị vẫn còn tỉnh táo, bấm điện thoại cho chồng. Bác sĩ lắc đầu. Hy vọng sống rất mong manh, vỡ gan, vỡ lá lách. Anh muốn quỵ xuống, đất trời sụp đổ. Đêm đó, mình đứng trong phòng mổ, nhìn chị bê mang mà xa xót. Hạnh phúc đâu tự có, con người lại quá nhỏ bé trước cuộc đời bao la. Nhiều khi mong ước một điều giản dị như thế, mà một phút trôi qua cũng đã quá xa vời. Ngày mai đây, nắng có lên. Ngày mai đây, chị có thức giấc bình yên. Những vụn vặt của cuộc đời như thế mà giờ đây thành vô nghĩa. Sao không tặng ngay cho người mình yêu thương những lời nói ngọt ngào mà cứ giày dò nhau bằng nhiều gai nhọn? Sao không tặng ngay cho người mình yêu thương một bờ vai ấm êm khi mưa về trên phố, mà cứ chà đạp lên những lỗi lầm, những vết thương quá khứ thế kia. Có khi quá muộn màng, nhớ lại rồi hối tiếc. Hãy làm tất cả những gì có thể bây giờ để gìn giữ những cảm xúc đẹp trong nhau. Có khi cuộc đời không bằng phẳng, có khi giông tố ập đến vào những phút giây bất ngờ. Hãy chuẩn bị khoảnh khắc ấy bằng tình yêu, bao dung và độ lượng, để không bao giờ hối tiếc và thốt lên muộn màng.
Một lần em đã đến, hân hoan ôi cuộc đời.
Một ngày mưa tầm tã, em được sinh ra. Mẹ khóc suốt, không biết vì em có cái bớt đỏ khá to nơi ngực phải hay vì em là đứa trẻ không được chào đón. Cho một lần mẹ dắt kiệt mình bởi đam mê. Mẹ đưa em lên chùa nơi cao nguyên xa thẳm gửi cho sư ông. Tháng năm cứ trôi qua và em lớn dần lên. Em không được đến trường để học chữ, nhưng em học được rất nhiều từ thiên nhiên xung quanh mình. Em thường ngồi hàng giờ để nói chuyện với cây cỏ. Em yêu những con dốc dài, quan quải giả quỳ. Em yêu chút se lạnh mỗi sớm mai thức giấc với đàn chim sẻ đâu ríu rít. Em cảm nhận cuộc sống thay đổi qua màu xanh của lá, màu vàng của hoa. Thi thoảng em bị chảy máu nhiều từ cái bớt và đau. Nhưng rồi ngày qua ngày, em biết cách thích nghi với cơn đau thể xác ấy. Em hay nằm dài trên cỏ vào những buổi sớm mai, để nắng tắm rửa vết thương giùm em. Sư ông thường giúp em băng bó và bày cho em cách niệm bục khi đau. Binh à, chúng ta phải đi bệnh viện.
Để làm gì á mẹ?
Để chữa trị cái bớt của con. Một lần về thăm, mẹ đã chết lặng khi nhìn thấy cái bớt loang những máu mủ, những ổ đen hoại tử trên ngực em. Quyết định đưa em đi bệnh viện, nhưng tiền không có. Cuộc đời đối với mẹ là ngõ cụt. Những bữa cơm gia đình ấm áp, những ban mai trong lành với tách cà phê và bản nhạc ra của Noranzon dường như là chuyện cổ tích đâu đó mà thời thơ dại mẹ đã nghe được. Nhưng có ai bắt mày phải sống như thế? Mày chọn đó thôi.
Ừ, tao chọn. Tao hận cuộc đời này. Tao hận thằng đàn ông đó. Hắn dỗ ngọt hứa hẹn rồi lấy đi đời con gái trong trắng của tao.
Tới lúc tao có thai thì hắn hiện nguyên hình. Hắn nói hắn có vợ với quê rồi. Không muốn gây thêm phiền phức, phá bỏ thai đi. Giết chết đứa bé đang tượng hình đi. Nhưng tao không chịu. Vậy là hắn bỏ đi, tìm mãi không ra.
Mẹ nói, bà đôi mắt tràn đầy lửa hận. Em có cảm giác, nếu có con dao, mẹ sẽ đâm chết người đàn ông đó.
Cô gái ngồi cạnh mẹ vỗ vai an ủi. Sống ở đời, đôi khi cần tha thứ mày à. Không phải tha thứ cho người hãm hại chúng ta, mà là tha thứ cho chính bản thân mình, để trái tim được thanh thản hơn. Không còn đập những nhịp đập của hận thù oán ghét. Đời người đó, có bao lâu?
Em nhìn hai người phụ nữ cùng một thân phận bị bỏ rơi và đói nghèo đang ngồi tựa vào nhau. Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng.
Sao chị không đưa con đến đây sớm hơn?
Không biết bác sĩ à, em làm công nhân trên này, gửi con cho ông thầy chùa 70-80 tuổi ở núi trong giúp. Nghe nói trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí. Bệnh này là bệnh ung thư da, thời kỳ cuối rồi, không thể chữa được.
Mẹ nấc lên một tiếng, rồi lầm lũi đi về phía em. Em đang ngồi thì thầm với cây sen đá trước hiên. Nắng lung linh rải xuống những vệt ánh sáng. Mẹ phải dịu mắt vì tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần nhỏ bé nào đó đi lạc vào cõi đời ô trọc này.
Em thấy tội quá.
Tội gì hạ người đó? Quan hệ lung tung có con rồi đem đi bỏ.
Anh thấy nhiều hạng người như cô ta lắm. Sống không có ý thức, rồi gây ra bao nhiêu nghiệp chướng.
Anh.
Nữ bác sĩ trẻ chỉ biết thốt lên một tiếng. Cô bước ra mở cửa sổ. Cô ngộp và muốn thở. Bầu trời hôm nay thật xanh trong. Từng áng mây trắng bay bồng bềnh. Và gió mang theo mùi hương trầm từ ngôi chùa kế bên phả nhẹ vào mặt. Cô thấy lòng mình nhẹ lại, dường như vừa mất đi một điều gì đó và nhận lại một điều gì đó rạng rỡ hơn. Sao con người hay xét đoán và hay khắc nghiệt với nhau đến vậy? Đôi khi một chút bao dung, một chút từ tâm cũng có thể chữa lành bao vết thương, bao nỗi đau rồi. Nữ bác sĩ vội chạy theo mẹ con em. Cô hỏi địa chỉ, hỏi tình trạng gia đình, rồi dúi vào tai mẹ 3 triệu đồng. Cô nói trong ánh mắt rưng rưng. Bác sĩ như em chỉ biết giúp chị bao nhiêu đây thôi. Chị đừng chê nha. Nhưng chị cứ chờ đợi đi.
Chờ đợi điều gì?
Chờ đợi phép màu. Thượng đế luôn nghe những lời cầu nguyện chân thành.
Mẹ bất giác ngửa cổ lên trời và cười như điên dại. Trên đời này có thượng đế sao? Có phép màu sao?
Nữ bác sĩ trẻ thoáng chút bối rối và cô điềm tĩnh trở lại.
Có chứ chị, em có điều trị cho một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, tiên lượng sống thêm chừng vài 3 tháng. Nhưng nhờ ông ta ăn chay, tụng kinh, làm việc thiện mà ông ta đã có những ngày cuối đời thật nhẹ nhàng thanh thản chị à.
Đêm đó, mẹ ngủ lại. Từ khi chào đời đến giờ, đây là lần đầu em được nằm gần bên mẹ. Hơi ấm từ mẹ tỏa ra làm em dễ chịu.
Trăng sáng vàng vặt giữa trời soi vào căn nhà tranh rách nát và nhỏ bé. Khuôn mặt nham nhở phấn son của mẹ đẹp lung linh một cách kỳ lạ. Em không ngủ, em khều ông sư dậy, dẫn đến bên chiếc chõng tre mòn, chỉ ông sư và nói: "Mẹ đẹp lắm." Sư ông mỉm cười, một nụ cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt già nua. Nhiều khi trong cuộc sống, cười như thoáng cười thôi, lòng người đối diện đã thấy dịu ngọt lắm rồi.
"Ủa, con dậy từ bao giờ?"
Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên em. Khu vườn sáng nay biết có mẹ về nên ra hoa thơm ngát. Những cánh hoa sao nhái nhiều màu rung rinh theo chiều gió.
"Tại sao mẹ buồn vậy?"
"Mẹ buồn vì con."
"Tại sao ạ?"
"Vì con tàn tật bất thường, không như những đứa trẻ khác."
Mẹ nói xong im lặng. Có lẽ mẹ biết mẹ lỡ lời. Em nhìn mẹ mỉm cười. Em nắm bàn tay mẹ.
"Lan à, con thấy những cây hoa đằng kia không?"
"Dạ thấy."
"Con thấy thế nào?"
"Thì thấy những cây hoa."
"Con không thấy cái gì khác biệt à?"
"Ừ."
"Con nhìn kỹ đi. Có cây xanh tốt mạnh mẽ đầy cành nhánh. Có cây mềm mại eo uột. Có cây khô gầy mỏng manh. Chẳng ra nổi một bông hoa. Nhưng chúng vẫn sống, vẫn hát ca, vẫn đông đầy mưa nắng. Nếu con nhìn kỹ hơn nữa sẽ thấy, mỗi chiếc lá có một màu xanh khác nhau. Mới nhìn con tưởng đó chỉ là một màu xanh, nhưng làm sao giống nhau được chứ? Chúng có hàng triệu màu xanh đó. Không chiếc nào lẫn vào chiếc nào đâu."
"Ơ, con..."
"Con của con, cũng như những cái cây, những chiếc lá kia thôi. Nó chẳng giống ai, chẳng ai giống nó cả."
Tiếng ông sư nhẹ nhàng phía sau lưng.
"Con của con không tàn tật, không bất thường, nó chỉ khác biệt. Có vết thương có thể chữa lành, có vết thương không. Con hãy nhìn kỹ đi. Có những cái cây sống tới 5 hay 6 năm mới chết, cũng có những cái cây sống chỉ được một mùa, qua sau nhái chẳng hạn, vài tháng. Nhưng những cái cây này không hề biết buồn biết khóc, vì chúng thuận theo tự nhiên. Có đến, có đi, có nở, có tàn. Nên chúng đã có mặt ở đây đầy hân hoan và an lạc."
"Chính vì ta cầu sống nhiều quá, nên ta mới bị chìm trong phiền não đó con." Khu vườn trở nên im lặng. Tiếng lá xào xạc trên cây. Tiếng côn trùng thì thầm trong những khóm qua. Tiếng hát của cuộc sống rất kỳ diệu. Nếu bạn có trái tim rộng mở, bạn sẽ nghe được tất cả.
"Trời ơi, tội nghiệp nó quá ha. Làm sao nó sống nổi với thân hình máu me như thế này?"
"Bất hạnh làm sao. Nghe nói mẹ nó làm công nhân ở xí nghiệp mai. Cha nó bỏ đi, nó sống nghèo đói."
Em không biết nhóm người này từ đâu kéo tới, đứng nhìn em đủ kiểu. Kẻ thì nhăn trán nhíu mày, kẻ thì chắc lưỡi xót xa, kẻ thì buông lời thương cảm. Sư ông đã lên núi từ sớm, chỉ có mẹ ngồi ngoài sân, giọt ngắn giọt dài.
"Bất hạnh lắm các cô chú ơi, nó bị ung thư da thời kỳ cuối rồi. Tôi nghèo quá, không có tiền chữa cho nó. Các cô chú làm ơn giúp đỡ."
"Chị yên tâm, chúng tôi sẽ nói mọi người giúp mà."
Thế là họ lăng xăng chạy đến bu quanh em, vẻ mặt đầy thương yêu, chụp hình. Họ chụp hình em nhiều lắm, không biết để làm gì. Sau này em mới biết họ chụp hình em để đưa lên Facebook, để hễ ai bấm like là một lời cầu nguyện cho em. Nghe nói làm như vậy mới câu được nhiều người bấm like. Em còn nghe mẹ nói, họ đến vì nữ bác sĩ trẻ ấy đã thông tin cho hội từ thiện, cho báo chí. Hình ảnh vết bớt lỡ lói máu mũ của em đã lay động trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ của họ, nên họ kéo đến giúp đỡ. Mẹ nói cứ để họ chụp hình, để họ có dịp khoe với bạn bè, người thân là có đi làm từ thiện và có tấm lòng. Em cười, ông sư nghe được cũng cười. Dẫu sao, họ cũng là người tốt. Tháng này, mùa thu ngoài sân lá vàng rơi nhiều quá. Vết thương chảy máu ngày càng nhiều, nó làm em đau. Nhưng từ khi có nhóm từ thiện đó xuất hiện, em biết thêm khổ. Đau thì ai cũng bị đau cả. Nhưng khổ thì người có người không. Thường thì người ta hay gán ghép chung
như đau khổ, nghèo khổ, đói khổ. Chính vì ghép chung như vậy, nên mọi cái đau, cái nghèo, cái đói đều khổ. Sư ông nói vậy với em vào một buổi chiều nắng nhạt, hàng sao nhái đã tàn tạ với những cơn mưa dài. Em nằm nghe từng lóng xương của mình nhức buốt. Em tập thở vào thật chậm và thở ra thật chậm. Em mỉm cười với cái bớt ung thư. Em biết em sắp rời bỏ thế gian này rồi, nhưng biết tìm đâu một hành tinh đẹp đẽ và xanh tươi như thế này. Em thấy sư ông ngồi yên tĩnh trên chiếc chiếu đệm, tay cầm xôi chuỗi lần từng hạt, miệng nệm bụt. Tiếng Nam Mô A Di Đà nghe sao êm dịu quá. Em đã nghe, đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng sau giờ phút này đây, hình ảnh này đẹp quá. Những ánh hào quang lung linh ẩn hiện trong dáng ngồi từ bi ấy. Em thấy Hoa Sa La đang hòa nhịp cùng. Em thấy bầu trời. Em thấy đám mây trôi. Em lại nhớ lời sư ông mỗi khi em đau và chảy máu. Con thấy không, con còn may mắn hơn rất nhiều người. Con có đôi mắt sáng và trong để nhìn thấy đất trời bao la màu nhiệm xung quanh con, thấy được hàng sương lóng lánh trên đám cỏ, đêm qua tượng hình, sáng nay mất đi, thấy được màu xanh mềm mại của những chiếc lá, theo tháng năm mưa nắng, chúng chuyển vàng, rồi một ngày thả mình bay theo gió để về với đất mẹ. Nhiều người cũng có đôi mắt như con, nhưng không phải ai cũng thấy được cái con đã thấy. Con may mắn vì có đôi tai nghe rất rõ. Mỗi sớm mai hay mỗi chiều vàng, con có thể nghe tiếng chuông nhẹ ngân trên nóc thiền viện. Con có thể nghe tiếng lũ chim hót râm ran suốt mùa hè. Và con có thể nghe những giọt đàn của người hành khất hàng ngày đi ngang qua đây. Và con may mắn có được trái tim biết rung cảm trước cuộc đời. Nhớ đến đó, tự dưng em mỉm cười. Em thấy mình sao giống sư ông đến lạ. Ừ. Phải rồi, em với mẹ, với sư ông, với cỏ cây, với trời đất này, luôn là một. Em may mắn lắm, vì nhờ có cái bớt ung thư và gia đình em tan nát, nên em mới đến được nơi đây, để mỗi ngày em chạm được bao điều kỳ diệu của vùng núi rừng này. Tất cả đều là duyên, là phận. Tất cả đều là có, rồi không, đến, rồi đi. Lời sư ông văng vẳng đâu đây? Em mỉm cười, nhắm từ từ đôi mắt lại. Điều cuối cùng em nhìn thấy là nơi đất ẩm trước sân. Sân đang có những mầm xanh vừa nứt chồi vươn lên. Hiểu rồi, rác cũng là hoa. Thương rồi, muôn sự cho qua nhẹ nhàng. Tâm an, trời đất sẽ an. Nhìn ra sân nắng, cúc vàng lung linh. Vô thường. Bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai cám dỗ, nhưng hãy tin rằng, ai có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung, người đó sẽ luôn đến và đi, nhẹ nhàng và bình an nhất. Hiểu rồi, rác cũng là qua. Thương rồi, muôn sự cho qua nhẹ nhàng. Tâm an, trời đất sẽ an. Nhìn ra sân nắng, cúc vàng lung linh.